Đế Bá, chương 2138, lên cốt thuyền, góc truyện audio.com. Những thủ hộ phù này của Lý Thất Dạ là từ Chu lão đầu nơi đó mua được. Đương nhiên, đối với thủ hộ phù này, Lý Thất Dạ là một cách tự tin. Chu lão đầu bán đồ vật, cái nào là đồ tốt, cái nào là hàng giả, hắn là nắm rất rõ ràng. Đám người Liễu Như Yên tiếp nhận thủ hộ phù, đem lời Lý Thất Dạ nói ghi nhớ ở trong lòng. Có một chiếc thuyền lớn tới. Đám người Lý Thất Dạ chờ đợi hồi lâu sau, rốt cuộc đã tới một chiếc thuyền rất lớn, chiếc thuyền to lớn này đủ để dung nạp hơn 1.000 người. Cả chiếc thuyền lớn tựa hồ là dùng đầu cốt to lớn luyện chế mà thành, ngay khi cốt thuyền to lớn kia bay tới tản mát ra quang mang trắng hiếu. Mà ngã vào trên cốt khô lâu rất nhiều, có chủng tộc khô lâu 4 chân 8 cánh tay không biết tên, lại có khô lâu như long xà vậy, cũng có khô lâu thân hình khổng lồ. Có thể nói, ở trên thuyền này khô lâu, không chỉ là các tộc tu sĩ khô lâu, còn có cái khác là mãnh thú hung cầm các loại xương khô. Thấy một chiếc cự thuyền như vậy, toàn bộ tu sĩ ở đây cùng đợi cốt thuyền đều chỉ có thể là trơ mắt nhìn, có một chút đại nhân vật thế hệ trước nhịn xuống liếm môi một cái. Mọi người đều biết thuyền càng lớn, lại càng vững chắc, sẽ càng an toàn, đương nhiên, muốn đánh rơi toàn bộ khô lâu làm điều kiện tiên quyết. Nếu như không giải quyết xong đám khô lâu này, leo lên như vậy, đó là chịu chết. Những người đã tới cốt hải đều biết cốt thuyền càng lớn, trong thuyền khô lâu sẽ càng cường đại, cũng không đủ thực lực cường đại, phải không dám lên thuyền lớn như vậy, bằng không chính là đi chịu chết. Ngay khi chiếc cốt thuyền to lớn này chậm rãi đến gần, ở đây tu sĩ đều chỉ có thể là trơ mắt nhìn nó, không người nào dám leo lên chiếc thuyền này. Đi, nhìn thấy chiếc cốt thuyền này quay đầu lại, Lý Thất Dạ phân phó một tiếng, mang theo tiên nữ vượt qua nhảy lên, leo lên chiếc cốt thuyền to lớn. Đám người Liễu Như Yên đều nhảy khoảng không dựng lên, ở trong nháy mắt đã thuận lợi leo lên cốt thuyền. Lúc leo lên cốt thuyền, tất cả mọi người dựa theo Lý Thất Dạ phân phó, đem thủ hộ phù dán ở trên người. Quả nhiên, đám người Lý Thất Dạ trên thân có dán thủ hộ phù, trong cả chiếc cốt thuyền toàn bộ khô lâu đều vẫn không nhúc nhích, tựa hồ chúng nó căn bản không có phát hiện đám người Lý Thất Dạ lên thuyền vậy. Thấy đám người Lý Thất Dạ leo lên chiếc cốt thuyền thật lớn, có rất nhiều tu sĩ đều không khỏi hơi bị ước ao, nhưng tất cả mọi người chỉ là dừng lại ở ước ao mà thôi, không người nào dám theo đám người Lý Thất Dạ bước tiến leo lên chiếc cốt thuyền to lớn này. Đám người Lý Thất Dạ leo lên thuyền cốt thuyền to lớn, đều không khỏi nhìn một cái, chỉ thấy ở trong chiếc thuyền này nơi chốn đều là khô lâu, hơn nữa nơi này khô lâu là muôn hình muôn vẻ, không chỉ có xương khô tu sĩ hình người. Ở trong xương khô này, có xương khô giống như cự xà, cũng có xương khô giống với dị thú, muôn hình muôn vẻ, thậm chí là có chút xương khô ngay cả đám người Liễu Như Yên loại người kiến thức uyên bác đều không gọi ra tên được. Đây là hài cốt phượng hoàng sao? Lúc này Liễu Như Yên thấy trên bong thuyền có một bộ hài cốt này thoạt nhìn là một con chim khổng lồ, tuy rằng cỗ hài cốt này đã không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, xương khô đã là cháy đen, thế nhưng, xương khô gãy chỗ, vẫn là chớp động thần tính hơi yếu. Lúc tử vong, đã trải qua thời gian, góc truyện audio.com, khá dài như vậy ăn mòn, bộ xương khô này vẫn như cũ còn có một chút thần tính, đây có thể nghĩ một con chim khổng lồ trong lúc còn sống là bực nào cường đại, bực nào đáng sợ. Thế gian này, muốn gặp một con phượng hoàng chân chính, đó là nói dễ vậy sao, một con phượng hoàng, đó là bảo vật vô giá, càng là vô địch chi vật. Lý Thất Dạ nở nụ cười một chút, lắc đầu nói rằng, cho dù có huyết thống phượng hoàng, đều đã rất giỏi rồi. Trác Kiếm Thi nhìn trong thuyền này nhiều xương khô như vậy, không khỏi tò mò nói rằng. Những hài cốt này đều là từ đâu mà đến, chẳng lẽ nói, những thứ này đều là cường giả đi trước trong cốt hải thám hiểm mà chết thảm. Không nhất định là vậy, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói rằng, ở nào đó y bắt đầu nói, để thám hiểm mà thảm chết ở chỗ này cường giả, đây chẳng qua là số ít mà thôi. Nghe nói, cốt hải chính là hài cốt như núi, xương khô trên thuyền này và xương khô trong cốt hải lại có cái gì bất đồng đây? Vì sao những hài cốt đều sẽ ngồi cốt thuyền, mà cốt thuyền lại đang đến gần cốt hải ven lại lộn trở lại đến đây? Thuần Dương Tử nhìn hài cốt trên thuyền này, không khỏi hỏi nói. Đối với Thuần Dương Tử hỏi vấn đề như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói rằng. Ngươi lời này thật đúng là nói đến điểm then chốt, các ngươi Thuần Dương Tứ Mạch từ cổ Thuần Tiên Đế bắt đầu, đến Yến Thế Tiên Đế, có thể nói là đối với cốt hải khảo sát là một truyền thừa triệt để nhất. Có ít thứ tuy rằng ngươi là không biết thế nhưng tổ tiên các ngươi cổ Thuần Tiên Đế và Yến Thế Tiên Đế lại biết được không ít. Tiểu đệ muốn nghe một chút Lý huynh cao kiến, chỉ điểm tiểu đệ một chút. Thuần Dương Tử ôm quyền, thập phần khiêm tốn nói rằng. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói rằng. Có chút vấn đề ta cũng không có thể trả lời ngươi, tổ tiên của các ngươi không muốn nói cho hậu đại, đó là có nguyên nhân của bọn họ cũng có suy tính của bọn họ. Bất quá, về phần một vấn đề cuối cùng ta ngược lại có thể trả lời ngươi. Những cốt thuyền này vì sao lại sẽ lộn trở lại cốt hải, đó là bởi vì chúng nó trốn không thoát, vô pháp chạy ra khỏi cốt hải. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt biển rộng mênh mông nói rằng. Ở ý thức nào đó bắt đầu rằng, những khô lâu ngồi trên cốt thuyền này, vậy cũng là muốn chạy trốn khỏi cốt hải, đáng tiếc bọn họ trốn không thoát. Những khô lâu này muốn chạy trốn ra cốt hải. Nghe được nói như vậy, đám người Liễu Như Yên đều không khỏi hơi bị nghẹn họng nhìn chân chối, Hùng Thiên Tý cũng không nhịn được hỏi nói. Đã là người chết còn muốn chạy trốn ra cốt hải sao? Chẳng lẽ nói chúng nó sau khi chết đều có chấp niệm lá dụng về cội? Muốn chôn thân ở cố hương của mình, táng ở cố hương, Lý Thất Dạ nghe nói như thế, không khỏi nở nụ cười một chút, lắc đầu, nói rằng. Ở đây cũng không phải cố hương của bọn họ, chỉ ít thiên linh giới là không phải. Lời này là có ý gì? Liễu Như Yên đều không khỏi hỏi nói. Chẳng lẽ là nói chúng nó lúc còn sống là đến từ những địa phương khác? Các ngươi nghĩ, nói với ta, đó là không cùng một câu chuyện. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Đây bởi vì cường giả thám hiểm mà chết ở cốt hải, thật rất ít có tư cách có thể ngồi trên chiếc cốt thuyền này. Có thể từ đáy biển đứng lên, ngồi trên cốt thuyền. Góc truyện audio.com, này, cường giả như vậy, hắn lúc còn sống nhất định là rất cường đại. Hài cốt như vậy có thể ngồi trên cốt thuyền, đó là lác đác không có mấy. Cách chương.